Tiêu chuẩn đánh giá tâm lý. Vì những tiến trình tâm lý rất đa dạng và phức tạp, nên chúng đặt ra những thách thức lớn đối với các nhà tâm lý học muốn đánh giá chúng. Mặc dù một số hành động và tiến trình rất dễ nhìn thấy, nhưng cũng nhiều hành động không dễ dàng nhận biết được. Vì vậy, nhiệm vụ dành cho các nhà nghiên cứu tâm lý là biến cái không nhìn thấy trở thành có thể nhìn thấy, tạo ra những sự kiện bên trong và tiến trình bên ngoài, biến trải nghiệm mang tính cá nhân trở thành rộng rãi. Nhìn chung, những định nghĩa đó tạo ra một vài quy trình trong việc chỉ định những con số hoặc xác định số lượng, những cấp độ, kích thước, cường độ hoặc số lượng khác nhau của một biến thể. Nhiều phương pháp đánh giá có sẵn mà một trong số đó lại có những thuận lợi và bất lợi riêng. Việc xem xét lại tiêu chuẩn đánh giá tâm lý của chúng tôi bắt đầu bằng cuộc thảo luận về sự khác biệt giữa hai cách đánh giá tính chính xác của chúng, đó là độ tin cậy và tính hợp lệ. Khi xem xét lại những kỹ thuật đánh giá khác nhau dành cho việc thu thập dữ liệu, cho dù các nhà tâm lý học thu thập dữ liệu sử dụng bất cứ phương pháp nào, thì họ cũng phải sử dụng những phương pháp phân tích hợp lý để thẩm tra những giả thuyết của họ. Cách mà các nhà tâm lý học phân tích dữ liệu mô tả được trình bày trong phần phụ lục thống kê sau chương này, bạn nên đọc nó kết hợp với chương này. Tính tin cậy và tính hợp lệ. Mục đích của tiêu chuẩn đánh giá tâm lý là tạo ra những phát hiện vừa có tính tin cậy vừa có tính hợp lệ. Tính tin cậy biểu thị sự kiên định hoặc căn cứ vào dữ liệu hành vi có từ kết quả kiểm tra tâm lý hoặc nghiên cứu thí nghiệm. Một kết quả đáng tin cậy là kết quả được lặp đi lặp lại trong những điều kiện kiểm tra giống nhau ở những thời điểm khác nhau. Một thiết bị đo lường đáng tin cậy đưa ra những điểm số có thể so sánh khi việc thực hiện được lặp đi lặp lại, khi vật được đo lường không thay đổi. Hãy xem xét thí nghiệm mà chúng tôi vừa mô tả. Kết quả cho thấy, những cuốn băng tiềm thức chỉ tạo ra hiệu quả trấn an. Thí nghiệm đó có 237 người tham gia. Kết quả mà những người thực hiện thí nghiệm tuyên bố là đáng tin cậy, có nghĩa là họ có thể lặp lại thí nghiệm với bất kỳ nhóm người tham gia mới nào với cùng quy mô để so sánh và tạo ra những mẫu dữ liệu giống nhau. Tính hợp lệ có nghĩa là thông tin được đưa ra do nghiên cứu hoặc kiểm tra chính xác việc đo biến số hoặc lượng tâm lý mà nó dự định đo. Chẳng hạn, cách đánh giá hợp lệ đối với hạnh phúc sẽ cho phép chúng ta dự đoán khả năng bạn hạnh phúc như thế nào trong những hoàn cảnh cụ thể. Một thí nghiệm hợp lệ có nghĩa là nhà nghiên cứu có thể khái quát những tình huống rộng hơn, thường là từ phòng thí nghiệm cho đến thế giới hiện thực. Khi đưa ra cho bạn lời khuyên dựa trên thí nghiệm về những cuốn băng, chúng tôi thừa nhận lời tuyên bố của các nhà nghiên cứu rằng các kết quả thu được là hợp lệ. Có những bài kiểm tra và thí nghiệm đáng tin cậy nhưng không hợp lệ. Như lúc này, bạn đang đọc những kiểu đo lường khác nhau, hãy cố gắng đánh giá chúng theo tính tin cậy và hợp lệ. Những tiêu chuẩn đánh giá tự nhận xét. Các nhà nghiên cứu thường chú tâm vào việc đạt được những dữ liệu về sự trải nghiệm mà họ không thể quan sát một cách trực tiếp. Đôi khi, trải nghiệm này là những trạng thái tâm lý, chẳng hạn như niềm tin, thuộc tính và cảm giác. Vào những thời điểm khác nhau, trải nghiệm này là những hành vi bên ngoài, giống như hoạt động tình dục hoặc hành động tội lỗi, nhìn chung không thích hợp cho các nhà tâm lý học chứng kiến. Trong các trường hợp này, các nhà điều tra dựa trên những nhận xét. Tiêu chuẩn đánh giá tự nhận xét là những câu hỏi bằng lời lẽ mà nhà nghiên cứu đưa ra bằng hình thức viết hoặc nói. Các nhà nghiên cứu vạch ra mức độ tin cậy để xác định số lượng các nhận xét. Vì thế, họ có thể thực hiện những so sánh có ý nghĩa giữa phản ứng của những người khác nhau. Các nhận xét bao gồm những phản ứng được thực hiện dựa trên bản câu hỏi và những cuộc phỏng vấn. Một bản câu hỏi hoặc khảo sát là tập hợp những câu hỏi được viết ra, sắp xếp theo thứ tự từ những câu hỏi thực tế. Phải chăng bạn là một cử tri đã được ghi vào danh sách? cho tới những câu hỏi về hành vi trong quá khứ hoặc hiện tại, như bạn hút thuốc lá nhiều như thế nào, cho tới những câu hỏi về thái độ và cảm giác, như bạn hài lòng với công việc hiện tại của mình như thế nào. Những câu hỏi mở cho phép những người phản ứng trả lời tự do theo cách của mình. Cũng có thể có một loạt những câu hỏi thay thế cố định, chẳng hạn như có, không hoặc không dứt khoát. Phỏng vấn là cuộc nói chuyện giữa một nhà nghiên cứu và một cá nhân vì mục tiêu có được thông tin chi tiết. Thay vì được tiêu chuẩn hóa một cách hoàn toàn giống như bản câu hỏi, một cuộc phỏng vấn mang tính tác động qua lại. Người phỏng vấn có thể thay đổi cách hỏi để bám sát những điều mà người trả lời nói ra. Người phỏng vấn có khả năng rất nhạy cảm với tiến trình của sự tương tác xã hội cũng như đối với thông tin mở ra. Họ được đào tạo để thiết lập sự giao tiếp, mối quan hệ xã hội tích cực cùng với người phản ứng để khuyến khích lòng tin và chia sẻ thông tin cá nhân. Mặc dù các nhà nghiên cứu dựa vào sự đa dạng của đo lường để nhận xét, nhưng cũng có những giới hạn trong tính dữ liệu. Rõ ràng, có nhiều hình thức nhận xét không thể sử dụng cho trẻ em chưa biết nói, người lớn không biết chữ, người nói ngôn ngữ khác, một số người bị rối loạn về tinh thần và những sinh vật không phải là con người. Thậm chí ngay cả khi các nhận xét có thể được sử dụng thì chúng cũng không thể tin cậy hoặc hợp lệ. Các thành viên tham gia có thể hiểu lầm những câu hỏi hoặc không nhớ một cách rõ ràng về những gì họ thực sự trải nghiệm. Hơn thế nữa, các nhận xét có thể đưa ra câu trả lời sai hoặc nhầm lẫn để tạo ra ấn tượng thuận lợi hoặc đôi khi không thuận lợi cho bản thân họ. Họ có thể lúng túng khi đưa ra báo cáo về những trải nghiệm hoặc cảm giác thực sự của mình. Nếu những người phản ứng nhận thấy được mục đích trong bản câu hỏi hoặc cuộc phỏng vấn, họ có thể nói dối hoặc thay thế sự thật để tìm được một công việc, để trốn khỏi bệnh viện tâm thần hoặc để thực hiện mục tiêu khác. Tình huống phỏng vấn cũng cho phép những thành kiến và định kiến mang tính chất cá nhân gây ảnh hưởng cho người phỏng vấn khi họ hỏi câu hỏi như thế nào và người phản ứng trả lời ra sao. Tiêu chuẩn đánh giá hành vi và quan sát. Một nhóm nhà nghiên cứu tâm lý học quan tâm tới mức độ phổ biến của hành vi. Họ có thể nghiên cứu một con chuột chạy trong mê cung, một đứa trẻ đang vẽ tranh, một sinh viên đang nhớ lại một bài thơ, hay một công nhân liên tục làm những công việc của mình. Tiêu chuẩn đánh giá hành vi là cách thức để nghiên cứu những hành động công khai và những phản ứng có thể quan sát và ghi lại được. Một trong những cách thức cơ bản để nghiên cứu những gì con người làm là quan sát. Các nhà nghiên cứu quan sát một cách có kế hoạch, chính xác và có hệ thống. Quan sát tập trung vào tiến trình hoặc sản phẩm của hành vi. Chẳng hạn, trong một thí nghiệm về việc học, nhà nghiên cứu có thể quan sát một người tham gia lắng nghe bản từ ngữ bao nhiêu lần là tiến trình, và sau đó người tham gia nhớ được bao nhiêu từ ở bài kiểm tra cuối cùng là sản phẩm. Đối với quan sát trực tiếp, hành vi dưới sự điều tra phải được nhìn thấy một cách rõ ràng, công khai và dễ ghi nhận. Chẳng hạn trong một thí nghiệm về cảm xúc, nhà nghiên cứu có thể quan sát những biểu hiện trên nét mặt của người tham gia khi nhìn vào những kích thích về cảm xúc. Sự quan sát trực tiếp của một nhà nghiên cứu thường được tăng lên bởi những công nghệ kỹ thuật. Chẳng hạn, các nhà tâm lý học đương thời thường dựa vào máy tính để tiến hành những đánh giá chính xác về thời gian cần thiết cho những người tham gia thực hiện các nhiệm vụ khác nhau, chẳng hạn như đọc một câu hoặc giải quyết một vấn đề. Mặc dù một số đánh giá chính xác đã có sẵn trước thời đại của máy tính, nhưng máy tính hiện nay lại tạo ra tính linh hoạt kỳ diệu trong việc thu thập và phân tích thông tin một cách chính xác. Chúng tôi sẽ mô tả những công nghệ mới nhất cho phép các nhà nghiên cứu tạo ra các tiêu chuẩn đánh giá hành vi của một kiểu khác thường. Những bức tranh của não bộ khi làm việc. Trong những quan sát căn cứ vào tự nhiên, một nhà nghiên cứu quan sát một số hành vi tự nhiên xảy ra mà không cố gắng thay đổi hoặc ngăn cản nó. Chẳng hạn, một nhà nghiên cứu đứng sau chiếc gương một chiều để quan sát trò chơi của bọn trẻ và chúng không biết là đang bị quan sát. Một số hành vi của con người có thể được nghiên cứu thông qua việc quan sát tự nhiên, bởi vì nó không mang tính chủng tộc hoặc phi thực tế để làm những việc khác. Chẳng hạn, những hành vi quan sát sẽ không mang tính chủng tộc đối với thí nghiệm trong tình trạng nghèo khổ ở thời gian đầu đời để biết được ảnh hưởng của nó đối với sự phát triển sau này của một đứa trẻ. Khi nghiên cứu hành vi trong phòng thí nghiệm, nhà nghiên cứu không thể quan sát những tác động trong thời gian dài mà thói quen tự nhiên của một người có trong quá trình hình thành nên những hành động phức tạp của hành vi. Một trong số những ví dụ có giá trị nhất trong việc quan sát tự nhiên được thực hiện trong lĩnh vực này là công trình của John Gordon 1986-1990, Peterson and Gordon 1993. Gordon đã dành ra 30 năm để nghiên cứu các kiểu hành vi của những con tinh tinh ở Gombe, bên hồ Tanganyika ở châu Phi. Nhưng Gordon đã kết thúc nghiên cứu của mình sau 10 năm như bà đã vạch ra kế hoạch từ đầu, mà không rút ra được những kết luận chính xác. Chúng tôi đã quan sát nhiều điểm tương đồng trong hành vi của chúng và của chúng ta, nhưng chúng tôi rất ấn tượng khi những con tinh tinh có tâm tính yên bình hơn so với con người. Bởi vì chúng tôi không thể tiếp tục vượt khỏi phạm vi một thập kỷ đầu tiên, nên chỉ dẫn chứng bằng tài liệu về sự phân chia của một nhóm xã hội và quan sát tính hung hăng, bạo lực, bùng nổ giữa các bè phái tách biệt. Chúng tôi đã khám phá ra rằng, trong tình huống cụ thể, những con tinh tinh có thể giết chết và thậm chí ăn thịt những cá thể cùng loài, giống như hai mặt của một đồng xu. Mặt khác, chúng tôi đã học được mối liên kết vĩnh cửu, kỳ diệu giữa các thành viên trong gia đình, những khả năng nhận thức tiến bộ và sự phát triển của những truyền thống văn hóa. Gordon 1986, trang 3 và 4. Trong những giai đoạn đầu của cuộc điều tra, quan sát tự nhiên đặc biệt hữu ích. Nó giúp các nhà nghiên cứu phát hiện ra phạm vi của một hiện tượng hoặc biết được những biến số và mối quan hệ quan trọng có thể là gì. Dữ liệu từ quan sát tự nhiên thường cung cấp chứng cứ cho nhà điều tra sử dụng trong việc tạo ra giả thuyết hoặc kế hoạch nghiên cứu cụ thể. Trước khi rời khỏi chủ đề về tiêu chuẩn đánh giá tâm lý, chúng tôi phải nhấn mạnh rằng nhiều dự án nghiên cứu kết hợp cả phép đánh giá thành tích và quan sát hành vi. Chẳng hạn, các nhà nghiên cứu có thể tìm kiếm theo những cách riêng biệt mối quan hệ giữa cách con người sẽ nói về phương thức họ cư xử như thế nào và cách họ thực sự đang cư xử. Thay vì sử dụng số lượng lớn những người tham gia thí nghiệm, một số dự án nghiên cứu sẽ tập trung vào các tiêu chuẩn đánh giá đối với cá nhân hoặc nhóm nhỏ trong một nghiên cứu dựa trên đối tượng và hoàn cảnh cụ thể. Những phân tích tăng cường của các cá nhân cụ thể đôi khi là những hiểu biết sâu rộng về đặc tính chung của trải nghiệm con người. Chẳng hạn, học được những quan sát cẩn thận ở bệnh nhân cụ thể với những tổn thương về não bộ tạo ra nền tảng cơ sở cho những học thuyết quan trọng về sự hạn chế của chức năng ngôn ngữ trong não bộ. Chúng tôi đã mô tả nhiều thể loại, quy trình và tiêu chuẩn đánh giá mà các nhà nghiên cứu sử dụng. Trước khi tiếp tục, chúng tôi cho bạn một cơ hội để xem xét vấn đề giống nhau có thể được giải quyết theo những kế hoạch nghiên cứu khác nhau như thế nào. Hãy xem xét câu hỏi của Shakespeare: điều gì được thể hiện trong một cái tên? Trong tác phẩm Romeo và Juliet, Juliet quả quyết. Đó là bất cứ cái tên nào khác mà chúng ta gọi là một bông hồng sẽ có vị ngọt như đường. Phải chăng điều đó là đúng? Bạn có nghĩ rằng cái tên của bạn tác động lên cách thức mà người khác đối xử với bạn không? Phải chăng có một cái tên phổ biến, quen thuộc là tốt hơn một cái tên hiếm có và đặc biệt? Phải chăng tên của bạn chẳng có gì quan trọng cả? Trong phần tiếp theo, chúng tôi xem xét những tiêu chuẩn chủng tộc chi phối nghiên cứu. Vấn đề chủng tộc trong nghiên cứu về con người và động vật. Kiểm nghiệm tính hiệu quả của những thông điệp tiềm thức trong nghiên cứu. Các nhà nghiên cứu đã đánh lừa người tham gia bằng cách dán tên sai lên những cuốn băng. Họ làm vậy là để tìm hiểu xem mong muốn của những người tham gia có dẫn tới việc tin rằng các thông điệp là có ích, ngay cả khi những phép đo được sử dụng khách quan đối với trí nhớ và lòng tự trọng không đưa ra dấu hiệu của sự cải thiện. Trong trường hợp này, sự lừa gạt luôn mang tính nghi ngờ về chủng tộc. bằng cách nào đó mà các nhà nghiên cứu có thể đánh giá hiệu quả trấn an cho những niềm tin sai lầm mà những người tham gia thí nghiệm có. Bằng cách nào những lợi ích tiềm năng của một dự án nghiên cứu sẽ nặng hơn so với cái giá mà nó gây ra cho những người lệ thuộc vào các quy trình mạo hiểm, đau đớn, căng thẳng hoặc lừa dối. Các nhà tâm lý học tự học hỏi những câu hỏi này dựa trên những gì đang diễn ra. Tôn trọng những quyền cơ bản của con người và động vật là trọng trách cơ bản của tất cả các nhà nghiên cứu. Bắt đầu vào năm 1953, Hiệp hội Tâm lý học Mỹ đã xuất bản những nguyên tắc chỉ đạo về các chuẩn mực chủng tộc đối với các nhà nghiên cứu. Việc thực hiện nghiên cứu được chi phối bởi phiên bản chỉnh sửa các nguyên tắc chỉ đạo này vào năm 2002. Xem xét vấn đề lừa gạt trong nghiên cứu, nguyên tắc chỉ đạo năm 2002 khẳng định các nhà tâm lý học không lừa gạt những người tham gia. Sau này, khi nghiên cứu về việc mà người ta cho là gây ra đau đớn về thể xác hoặc tâm trạng chán nản nghiêm trọng. Hiệp hội Tâm lý học Mỹ năm 2002 trang 1070. Những nguyên tắc chủ đạo theo kiểu này không phải luôn có tác dụng. Chẳng hạn như ở chương 16 chúng tôi mô tả những thí nghiệm cổ điển về sự phục tùng chính quyền. Trong các thí nghiệm này, những người tham gia bị lừa gạt để tin rằng họ đang gây ra những cú điện giật nguy hiểm đối với tất cả những người xa lạ. Chứng cứ từ những thí nghiệm cho thấy, thực tế những người tham gia trải nghiệm có cảm xúc chán nản nghiêm trọng. Vì lý do đó, mặc dù việc nghiên cứu rất quan trọng đối với việc hiểu biết về bản chất con người, nhưng ngày nay chẳng có nhà tâm lý nào nhiệt huyết tán thành việc tái tạo những nghiên cứu đó. Thực tế, các nhà nghiên cứu không còn đưa ra những quyết định về việc lừa gạt một cách tách biệt. Để đảm bảo những nguyên tắc chủng tộc được tôn trọng, các cuộc họp đặc biệt giám sát bất cứ cuộc nghiên cứu nào áp đặt những nguyên tắc nghiêm ngặt được đề ra. Mỗi trường đại học và cao đẳng, bệnh viện và viện nghiên cứu đều có những ủy ban giám sát để chấp thuận hoặc phản đối những đề xuất dùng con người và động vật vào nghiên cứu. Hãy xem xét lại một số nhân tố mà các ủy ban giám sát này xem xét. Sự đồng ý có hiểu biết. Hầu hết vào thời điểm bắt đầu, tất cả phòng thí nghiệm tiến hành nghiên cứu con người và động vật, những đối tượng tham gia thí nghiệm nhận được một bản mô tả về những quy trình, hiểm họa, tiềm năng và những lợi ích mong muốn mà họ trải nghiệm. Những người tham gia thí nghiệm được đảm bảo rằng sẽ bảo mật yếu tố riêng tư, tất cả những ghi chép về hành vi được giữ kín nghiêm ngặt, họ phải chấp thuận bất cứ sự chia sẻ chung nào. Những người tham gia được yêu cầu ký nhận là họ đã được thông báo về những vấn đề này và đồng ý tiếp tục. Những người tham gia thí nghiệm được bảo đảm rằng họ có thể rời khỏi cuộc thí nghiệm vào bất kỳ thời điểm nào mà họ muốn mà không bị phạt. Họ nhận được tên và số điện thoại của những quan chức để liên lạc nếu họ có bất cứ lời phàn nàn nào. Đánh giá rủi ro hoặc lợi ích. Hầu hết các thí nghiệm về tâm lý đều rất ít rủi ro cho những người tham gia, đặc biệt là ở nơi người tham gia được yêu cầu thực nghiệm nhiệm vụ theo lịch trình. Tuy nhiên, một số thí nghiệm nghiên cứu nhiều khía cạnh mang tính cá nhân hơn về bản chất của con người, chẳng hạn như tương tác cảm xúc, tự nhận thức về bản thân, sự căng thẳng hoặc hung hăng, có thể đang bị xáo trộn hoặc rối loạn tinh thần. Vì vậy, khi nào nhà nghiên cứu thực hiện một nghiên cứu như vậy, những rủi ro có thể xảy ra được hạn chế tối đa. Những người tham gia phải được thông báo về những rủi ro và những biện pháp an toàn có thể phải được áp dụng để đối phó với những phản ứng mạnh mẽ. Bất cứ sự rủi ro nào cũng đều được Ủy ban giám sát tính toán thận trọng dựa vào tính cần thiết để đạt được lợi ích cho những người tham gia nghiên cứu, cho khoa học và xã hội. Lừa gạt có chủ định. Trong một số kiểu nghiên cứu, không thể nói cho người tham gia biết toàn bộ câu chuyện mà lại không gây ra những thành kiến về kết quả thu được. Chẳng hạn, nếu bạn đang tiến hành nghiên cứu những ảnh hưởng của bạo lực trên TV đối với tính hung hăng, bạn không muốn người tham gia thí nghiệm biết mục đích của bạn. Nhưng liệu những giả thuyết của bạn có đủ để minh chứng cho sự lừa gạt của bạn hay không? Chúng tôi đã lưu ý những nguyên tắc về chủng tộc do Hiệp hội Tâm lý học Mỹ đề ra về những chỉ dẫn rõ ràng đối với việc sử dụng sự lừa gạt. Về nguyên tắc, những người tham gia không bị nhầm lẫn khả năng gây ra đau đớn về thể xác hoặc cảm xúc. APA đề ra những quy định khác. 1. Nghiên cứu phải có tầm quan trọng về khoa học và giáo dục đầy đủ. 2. Các nhà nghiên cứu phải chứng minh rằng không có những quy trình hiệu quả ngang bằng nào loại trừ sự lừa gạt là có sẵn. 3. Sự lừa gạt phải được giải thích với những người tham gia thí nghiệm bằng những kết luận của nghiên cứu. Và 4. Những người tham gia phải có cơ hội rút lại những dữ liệu của họ khi sự lừa gạt được giải thích. Trong những thí nghiệm có sự lừa gạt, một ủy ban giám sát có thể áp đặt sự ép buộc, yêu cầu giám sát những chứng minh ban đầu của quy trình hoặc từ chối chấp nhận. Thẩm vấn. Tham gia nghiên cứu tâm lý luôn là sự trao đổi thông tin giữa nhà nghiên cứu và người tham gia. Nhà nghiên cứu có thể học được một số điều mới mẻ về một hiện tượng mang tính hành vi từ phản ứng của người tham gia, và người tham gia cần được thông báo về mục đích, giả thuyết, kết quả lường trước và những mong muốn của cuộc nghiên cứu. Vào thời điểm cuối của cuộc thí nghiệm, người tham gia phải có một cuộc thẩm vấn cẩn thận. Trong đó, nhà nghiên cứu đưa ra càng nhiều thông tin về nghiên cứu càng tốt và đảm bảo rằng không ai cảm thấy bối rối, lo lắng hay lúng túng. Nếu cần thiết phải lừa gạt những người tham gia ở bất cứ giai đoạn nào của cuộc nghiên cứu, người thực hiện thí nghiệm phải giải thích cẩn thận những lý do lừa gạt. Cuối cùng, người tham gia thí nghiệm có quyền rút những dữ liệu của mình nếu họ cảm thấy bị lạm dụng hoặc những quyền của họ bị lạm dụng về mặt nào đó. Những vấn đề trong nghiên cứu về động vật. Có nên sử dụng động vật trong nghiên cứu tâm lý học và y học hay không? Câu hỏi này thường tạo ra những phản ứng rất chung chung. Một mặt, các nhà nghiên cứu chỉ rõ, nghiên cứu có tính chất đột phá rất quan trọng với những loài vật được phép sử dụng ở nhiều phạm vi nghiên cứu khoa học. Những lợi ích trong việc nghiên cứu động vật bao gồm: khám phá, thử nghiệm ma túy nhằm xử lý tâm trạng lo lắng và căn bệnh thần kinh, cũng như những hiểu biết quan trọng về thói nghiện ma túy. Nghiên cứu động vật cũng mang lại lợi ích cho loài vật. Chẳng hạn, các nhà nghiên cứu tâm lý học chỉ ra cách làm giảm những căng thẳng cho những con vật bị giam cầm trong sở thú. Những nghiên cứu trong việc tìm hiểu động vật và tổ chức xã hội dẫn tới việc thiết kế hàng rào được cải tiến và dành nhiều điều kiện thuận lợi để tăng cường sức khỏe cho loài vật. Đối với những người bảo vệ quyền lợi của động vật, danh sách những thành tựu đạt được không làm giảm đi những sai lầm nghiêm trọng khi tin rằng có một sự khác biệt đáng kể về mặt đạo đức giữa loài người và các động vật khác. Để sửa chữa sai lầm này, các nhà chủng tộc học lập luận rằng một sự chuyển đổi từ nghiên cứu mang tính xâm lấn trong phòng thí nghiệm tới nghiên cứu hấp dẫn tối thiểu được thực hiện trong môi trường tự nhiên và bán tự nhiên. Mỗi nhà nghiên cứu và động vật đều phải xem xét nghiên cứu công trình thật kỹ lưỡng. Những cuộc khảo sát với 1.188 sinh viên tâm lý và 2.982 thành viên của Hiệp hội Tâm lý học Mỹ về thái độ của họ đối với việc nghiên cứu động vật hỗ trợ cho tiêu chuẩn của việc nghiên cứu cẩn thận được tăng lên. Sắp xỉ 80% những người được khảo sát cho rằng những nghiên cứu quan sát ở môi trường tự nhiên là thích đáng. Số lượng nhỏ hơn, 30-70%, ủng hộ những nghiên cứu bao gồm việc nhốt chuồng và xây dựng hàng rào. Còn có những loài động vật được sử dụng, chẳng hạn như chuột, chim bồ câu, chó hoặc động vật linh trưởng. Tất cả đều phản đối những nghiên cứu gây đau đớn về thể xác hoặc dẫn đến cái chết. Đại đa số trong cả hai nhóm, sắp xỉ 60%, ủng hộ việc dùng những loài động vật trong những giáo trình tâm lý học, nhưng chỉ 1/3 trong số mỗi nhóm cảm thấy rằng công việc trong phòng thí nghiệm nên là một phần của chuyên ngành tâm lý học. Bằng cách nào để so sánh niềm tin của bạn với niềm tin của những người cùng lứa tuổi? Bằng cách nào bạn đưa ra những quyết định về giá trị và lợi ích của nghiên cứu có sử dụng động vật? Để trở thành nhà nghiên cứu khôn ngoan. Phần cuối của chương này, chúng tôi tập trung vào những kỹ năng tư duy phê bình mà bạn cần có để trở thành người sử dụng kiến thức tâm lý một cách khôn ngoan. Việc trau dồi công cụ suy nghĩ là cần thiết đối với bất kỳ người nào có tinh thần trách nhiệm trong xã hội năng động, luôn yêu cầu về sự thật với những bí ẩn lẽ thường, sai lầm và những kết luận gây thành kiến phục vụ cho những lợi ích đặc biệt. Chúng tôi cũng muốn bạn sẽ là một nhà tư duy phê bình vượt ra ngoài thông tin được đưa ra và để nghiên cứu sâu hơn vẻ bên ngoài khéo léo, với mục đích hiểu được cái cốt lõi mà không bị ảnh hưởng bởi kiểu dáng và hình ảnh. Những yêu cầu về tâm lý học là khía cạnh luôn hiện diện trong đời sống thường ngày của bất cứ người nào suy nghĩ, cảm nhận và hành động trong xã hội tâm lý phức tạp này. Thật không may là nhiều thông tin về tâm lý không xuất phát từ những cuốn sách, bài báo và báo cáo của những người hành nghề được công nhận chính thức. Hơn nữa, thông tin này xuất phát từ báo chí, những chương trình trên TV và đài phát thanh, những cuốn sách tâm lý học phổ biến và thiếu cơ sở. Quay trở lại với ý tưởng kiểm soát khả năng nhận thức, tiềm thức. Mặc dù nó bắt đầu như là trò lừa gạt được đề xuất bởi James M. Vicary, Roger năm 1993, đã được công nhận chính thức trong phòng thí nghiệm, ý tưởng của những ảnh hưởng tiềm thức đối với hành vi công khai tiếp tục tạo ra sức hút cho niềm tin của con người và những cái túi của họ. Nghiên cứu tâm lý giúp bạn đưa ra những quyết định khôn ngoan hơn dựa vào chứng cứ thu thập được hoặc từ những người khác. Bạn nên cố gắng áp dụng những hiểu biết sâu rộng rút ra từ nghiên cứu của mình đối với tâm lý thoải mái xung quanh bạn. Hãy đặt những câu hỏi về hành vi của chính bạn hoặc của những người khác. Hãy tìm câu trả lời cho những câu hỏi này cùng với việc tôn trọng các học thuyết hợp lý và kiểm tra câu trả lời từ chứng cứ có sẵn nơi bạn. Đây là một số nguyên tắc chung cần ghi nhớ để trở thành người tinh tế khi lựa chọn kiến thức. Hãy né tránh kết luận mà sự tương quan là nguyên nhân. Hãy hỏi rằng những thuật ngữ phê bình và những khái niệm chủ yếu được xác định theo phương diện hoạt động mà thông qua đó có thể có sự nhất trí về ngữ nghĩa của chúng. Đầu tiên, hãy nghiên cứu cách để phản đối một học thuyết, giả thuyết hoặc niềm tin trước khi tìm cách khẳng định chứng cứ, thứ mà bạn có thể dễ dàng tìm thấy khi đang biện hộ. Luôn tìm kiếm những lời giải thích thay thế những giải thích rõ ràng được đề ra, đặc biệt khi lời giải thích mang lợi ích cho người đề ra. Hãy nhận ra những thành kiến cá nhân có thể bóp méo những nhận thức về thực tại như thế nào. Hãy nghi ngờ những câu trả lời đơn giản đối với những câu hỏi phức tạp hoặc những nguyên nhân và cách giải quyết đơn giản đối với những kết quả và vấn đề phức tạp. Chất vấn bất kỳ lời tuyên bố nào về hiệu quả của một số cách giải quyết, sự can thiệp hoặc những ảnh hưởng bằng việc tìm ra nền tảng mang tính so sánh đối với hiệu quả. So sánh với điều gì? Hãy sẵn sàng tiếp thu cái mới nhưng vẫn cần phải nghi ngờ. Hãy nhận thức rằng hầu hết các kết luận là không dứt khoát và không chắc chắn. Hãy tìm kiếm chứng cứ mới để hạn chế những điều mà bạn không chắc chắn, trong khi bản thân sẵn sàng đối mặt với sự thay đổi và xem xét lại. Thách thức tài liệu sử dụng và những quan điểm mang tính cá nhân thay vì những kết luận có chứng cứ và không sẵn sàng đón nhận những lời phê bình mang tính chất xây dựng. Chúng tôi muốn bạn áp dụng chủ nghĩa hoài nghi rộng mở khi đọc cuốn sách này. Chúng tôi không muốn bạn xem nghiên cứu của bạn về tâm lý như việc có được một danh sách những sự kiện. Thay vào đó, chúng tôi hy vọng bạn sẽ có được niềm vui khi quan sát, khám phá và đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Tóm tắt nội dung chính. Tiến trình nghiên cứu. Trong giai đoạn ban đầu của nghiên cứu, quan sát, niềm tin, thông tin và kiến thức, hiểu biết chung dẫn tới cách suy nghĩ mới về một hiện tượng. Các nhà nghiên cứu hình thành một học thuyết và tạo ra những giả thuyết để được kiểm nghiệm. Để kiểm nghiệm những ý tưởng của mình, các nhà nghiên cứu sử dụng phương pháp khoa học, một tập hợp các quy trình dành cho việc thu thập và lý giải chứng cứ theo cách hạn chế sai sót. Các nhà nghiên cứu chống lại thành kiến quan sát bằng cách tiêu chuẩn hóa những quy trình và sử dụng những định nghĩa thao tác. Các phương pháp nghiên cứu thí nghiệm xác định xem mối quan hệ gây ra kết quả có tồn tại giữa những biến số được xác định rõ bằng những giả thuyết đang được kiểm nghiệm hay không. Các nhà nghiên cứu bác bỏ những lời giải thích thay thế bằng việc sử dụng quy trình kiểm soát thích hợp. Các phương pháp nghiên cứu tương quan xác định xem giữa hai biến số có liên quan với nhau hay không và mức độ nhiều như thế nào, các tương quan không có ý chỉ việc gây ra kết quả. Tiêu chuẩn đánh giá tâm lý. Các nhà nghiên cứu nỗ lực tạo ra những tiêu chuẩn đánh giá vừa có tính tin cậy vừa có tính hợp lệ. Những tiêu chuẩn đánh giá tâm lý bao gồm tiêu chuẩn đánh giá tự nhận xét và hành vi. Vấn đề chủng tộc trong nghiên cứu về con người và động vật. Tôn trọng các quyền cơ bản của những đối tượng tham gia thí nghiệm là con người và động vật là trách nhiệm của tất cả các nhà nghiên cứu. Một loạt biện pháp bảo vệ được ban hành để đảm bảo cách đối xử nhân văn. Để trở thành nhà nghiên cứu khôn ngoan. Để trở thành người sử dụng nghiên cứu khôn ngoan, bạn phải học cách suy nghĩ có tính chất phê bình và biết cách đánh giá những tuyên bố mà các nhà nghiên cứu đưa ra.